Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Victoria ghi nhận 5 ca nhiễm mới coronavirus là cột mốc quan trọng trong làn sóng lây nhiễm thứ hai. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 32,9 triệu người, trong khi con số tử vong sắp tiến đến ngưỡng 1 triệu. Và Hoa Kỳ truy nã tin tặc Trung Quốc đánh vào mạng chính phủ Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews nói rằng tiểu bang đang tiến triển nhanh hơn trước kế hoạch trong lộ trình mở cửa lại. Tiểu bang ghi nhận 3 trường hợp tử vong và chỉ 5 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay. Lệnh giới nghiêm của Melbourne được gỡ bỏ bắt đầu từ hôm nay 28 tháng 9, trong khi các dịch vụ như chăm sóc trẻ, phòng khám nha khoa được phép mở cửa lại. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng các giảm nhẹ hơn nữa có thể sẽ được bắt đầu vào ngày 19 tháng 10, sớm hơn một tuần so với dự kiến. Chúng ta đã ở rất gần với việc có thể đi tiếp một bước vô cùng lớn đến với cuộc sống bình thường sau COVID. Chúng ta đã ở rất gần, và điều quan trọng là mọi người tuân thủ quy định, làm điều đúng đắn, tiếp tục tạo ra những đóng góp to lớn để đưa các con số đi xuống và giữ ở mức thấp. Một phiên điều trần cho hay, quyết định sử dụng hãng bảo vệ tư nhân cho chương trình kiểm dịch tại khách sạn ở Victoria có sự ảnh hưởng từ việc cảnh sát tiểu bang không muốn tham gia vào chương trình này. Phiên điều trần về kiểm dịch khách sạn Victoria ngày hôm nay được biết rằng quyết định định mệnh sử dụng nhân viên bảo vệ tư nhiều khả năng đã được đưa ra trong một cuộc họp ở Trung tâm Kiểm soát Tiểu bang vào chiều ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, quyết định này không phải do một cá nhân hay một bộ phận nào của chính phủ đưa ra. Luật sư hỗ trợ điều trần Rachel Elliott nói rằng đó là một giả định mà sau đó trở thành thực tế. Nó theo sau việc không có ai là người đưa ra quyết định, không có bằng chứng nào cho thấy bất cứ ai hay nhóm người nào thực sự suy nghĩ về việc có nên chủ yếu dựa vào công ty bảo vệ tư nhân hay không. Đây không phải là một sự kiện thể thao hay bất kỳ loại hoạt động tự nguyện nào, nơi mà cảnh sát và bảo vệ tư nhân làm việc cùng nhau. Đây là một chương trình kiểm dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Một bản phúc trình cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 11 tới đây. Tiểu bang New South Wales xác nhận ngày thứ hai liên tiếp không có ca nhiễm mới coronavirus. Tuy nhiên, giới chức cho hay số lượng xét nghiệm chỉ bằng một nửa so với thời kỳ 24 giờ trước đó. Bộ Y tế tỏ ra lo ngại về tỷ lệ xét nghiệm thấp, chỉ có 6.400 người đi làm xét nghiệm so với con số 12.333 của ngày trước đó. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho hay, bất chấp thành công cho tới nay tại tiểu bang này, bà không muốn cộng đồng bị ru ngủ trong một cảm giác an toàn sai lầm. Chúng ta đang vượt qua đại dịch, nhưng chúng ta chưa hoàn toàn ra khỏi nó. Và chắc chắn là tôi hy vọng rằng cư dân New South Wales cảm thấy rằng, cho dù điều gì có xảy đến, chúng ta vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Hơn 20.000 khẩu trang đã được chuẩn bị cho cộng đồng người vô gia cư trên khắp thành phố Sydney. Ba người phụ nữ bị cáo buộc nói dối trong các tờ khai tại biên giới để không phải kiểm dịch theo quy định đã ra hầu tòa ở Brisbane trong hôm nay, thứ Hai 28 tháng 9. Ba người này mỗi người đều đã bị kết án với một tội danh lừa đảo và một tội danh cung cấp tài liệu sai sự thật. Sau khi đến một điểm nóng virus ở Victoria, hai trong số những người phụ nữ trên xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chị gái của một trong ba người này cũng có kết quả dương tính sau đó. Tiểu bang Queensland không ghi nhận ca nhiễm mới coronavirus nào trong 24 giờ qua. Hiện trên toàn tiểu bang có 8 trường hợp đang nhiễm bệnh. Thủ tướng Úc Scott Morrison trấn an người lao động trên khắp cả nước rằng trợ cấp lương JobKeeper không kết thúc từ ngày hôm nay, thứ Hai 28 tháng 9. Chương trình trợ cấp đã giảm xuống từ mức 1.500 đô la mỗi 2 tuần lễ xuống còn 1.200 đô la đối với nhân viên toàn thời và chỉ 750 đô la cho nhân viên bán thời. Thủ tướng Scott Morrison đã trả lời phỏng vấn trên đài số 7, cho hay kế hoạch ngân sách tháng 10 sẽ cho thấy rằng nước Úc đang hồi phục với khoảng 760.000 việc làm đã quay trở lại và JobKeeper sẽ tiếp tục cho tới năm sau.
It's there till the end of March. And what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy.
Nó vẫn còn ở đó cho tới cuối tháng 3. Và cái mà bạn sẽ thấy trong bản ngân sách, đó là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào nền kinh tế Úc. Cái bạn sẽ thấy trong bản ngân sách là một lá phiếu tín nhiệm vào người dân Úc và việc họ đang cố gắng cùng nhau để thúc đẩy nền kinh tế đi ra khỏi thiệt hại lớn mà nó đã trải qua. Và điều đó sẽ cho người dân hy vọng. Cho dù bạn đang ngồi trong chiếc ghế này hay bất cứ nơi nào khác trên nước Úc ngay lúc này đây, tất cả chúng ta đều có những thách thức riêng. Về việc nối lại đi lại giữa Úc và New Zealand, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng cách tiếp cận của chính phủ Úc đối với chương trình đi lại trong khu vực Tasman đang mở ra nhiều cơ hội mới. Thủ tướng Scott Morrison cho hay một bong bóng đi lại giữa Úc và New Zealand sẽ có thể bắt đầu vào trước Giáng sinh. Hiện tại, New Zealand chỉ cho phép công dân của mình và công dân Úc sinh sống ở New Zealand được đi vào nước này, cùng với một số ngoại lệ, và việc cách ly kiểm dịch là bắt buộc. Hàng trăm căn nhà mới cho phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương sẽ được xây dựng trên khắp cả nước nhằm giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình. Dự án trị giá 60 triệu đô la của chính phủ dự kiến sẽ phát triển 40 điểm cư trú an toàn. Những không gian mới này sẽ cung cấp chỗ ở khẩn cấp và lâu dài cho khoảng 6.000 phụ nữ mỗi năm. Các nhà vận động cho hay, phụ nữ thổ dân có rủi ro bị bạo hành gia đình cao gấp 5 lần so với các nhóm còn lại tại Úc. Tina Quintadamo, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện cho cộng đồng thổ dân Noongar Minima, nói rằng có thêm nhiều điều có thể làm để giúp ngăn chặn bạo lực.
Bricks and mortar is one thing, but there are a lot of underlying key drivers.
Gạch và vữa là một chuyện, nhưng có rất nhiều các vấn đề ở dưới bề mặt để giải thích cho việc tại sao chuyện đó lại phổ biến đến như vậy trong cộng đồng của chúng ta. Cần phải có một sự đầu tư từ khâu phòng ngừa để thay đổi mô hình, để chuyển đổi câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Một thiếu niên đã tử vong và một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn tàn khốc sáng nay tại Bendigo, Victoria. Cảnh sát đã được gọi đến Macquarie Street vào khoảng 3 giờ 15 sáng thứ Hai sau khi nhận được báo cáo cho biết một chiếc xe hơi đã tông vào một cây cột. Nạn nhân gồm nam thiếu niên 16 tuổi sống tại Wollongong đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi hai người còn lại được gấp rút chuyển đến bệnh viện Bendigo. Nam thanh niên 18 tuổi đến từ Tây Bendigo hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch với các chấn thương đầu nặng, trong khi một nam thanh niên 18 tuổi khác đang trong tình trạng ổn định và đang được chữa trị với các chấn thương phần dưới. Đội điều tra Major Collision đang điều tra về vụ tai nạn và kêu gọi bất cứ ai chứng kiến sự vụ hoặc có hình ảnh từ camera hành trình hãy liên hệ với Crime Stoppers ở đường dây 1800-333-000. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ một báo cáo do truyền thông tường thuật rằng ông không đóng thuế lợi tức cá nhân trong 10 năm qua. Bài báo của tờ New York Times cho hay Tổng thống Trump chỉ nộp 750 đô la thuế lợi tức liên bang và ông đã giảm thiểu tối đa mức thuế phải trả do các khoản thua lỗ trong đế chế kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nội dung đăng tải của tờ New York Times là tin giả và khẳng định rằng các khoản bồi hoàn thuế của ông sẽ cho thấy rằng ông đã đóng thuế, trong khi các kiểm toán viên sẽ thực hiện việc đánh giá. Đầu tiên là tôi đã đóng rất nhiều. Tôi cũng đã nộp rất nhiều thuế thu nhập cá nhân ở tiểu bang nữa. Tiểu bang New York thu phí rất nhiều và tôi đã nộp rất nhiều tiền. Điều đó sẽ được tiết lộ, nó sẽ được công bố. Số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 32,9 triệu người, trong khi số người tử vong đã vượt qua con số 995.000 trường hợp. Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil vẫn là các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm coronavirus. Kế đến là Nga, Colombia, Peru, Mexico, Argentina và Tây Ban Nha. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi sự hợp tác lớn hơn nữa trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại COVID-19 để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Anh Quốc ủng hộ nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới, người bạn hữu Tedros, để khám phá căn nguyên của căn bệnh này. Bởi vì bất kể mức độ cần thiết cho việc cải cách có lớn đến đâu đi nữa, thì WHO vẫn là cơ quan thống nhất nhân loại để chống lại sự tàn phá của bệnh tật. Và cuối cùng là tin tức về Việt Nam. Theo BBC tiếng Việt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây cho biết đã bắt hai nghi phạm người Malaysia và phát lệnh truy nã 5 tin tặc, tức hackers, là công dân và cư ngụ ở Trung Quốc. Thông cáo ngày 16 tháng 9 của Hoa Kỳ cho hay, 5 hacker Trung Quốc đã từng tấn công mạng đối với 100 công ty ở Mỹ và các nước khác. Theo nguồn tin trên, các hacker này cũng bị cáo buộc từng xâm nhập được vào mạng vi tính thuộc chính phủ Việt Nam và Ấn Độ. Nhóm này cũng đã tấn công nhưng không thể xâm nhập mạng của chính phủ Anh Quốc. Theo báo cáo công nghệ Wired, có thể Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc bắt đầu sử dụng các nhóm hacker tư nhân theo sau thỏa thuận năm 2014, khi Mỹ và Trung Quốc cam kết ngừng hoạt động tin tặc nhắm vào các công ty tư nhân. Cả 5 tin tặc Trung Quốc cho đến nay đều chưa bị Mỹ bắt giữ. Bộ Tư pháp nói, cáo trạng vẫn gửi đi thông điệp cứng rắn đến với tin tặc Trung Quốc và cho các cơ quan nhà nước Trung Quốc biết rằng Mỹ sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 70,59 xu Mỹ và 16.387 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 29 tháng 9, Perth có 1-2 cơn mưa rào, 12-21 độ. Adelaide có mưa, 14-20. Melbourne hầu như nắng đẹp, 5-21 độ. Hobart nắng ráo, 6-18. Canberra sáng sớm có sương mù, sau đó nắng ráo cả ngày, 2-18. Wollongong, Sydney và Newcastle hầu như nắng đẹp. Wollongong nhiệt độ 11-19, Sydney 10-21, Newcastle 7-22. Brisbane có mây rải rác 13-24 độ. Cairns cũng có mây vài nơi, 22-29. Và Darwin có mây rải rác 25-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với một số nội dung chính. Victoria ghi nhận 5 ca nhiễm mới coronavirus là cột mốc quan trọng trong làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại tiểu bang này. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 32,9 triệu người, trong khi con số tử vong sắp tiến đến ngưỡng 1 triệu. Và Hoa Kỳ truy nã tin tặc Trung Quốc đánh vào mạng chính phủ Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.